Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Thời ấy, Hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirinio làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều về thành của mình mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giuse cũng từ thành Nazareth miền Galilee lên thành vua David gọi là Bethlehem miền Jude, vì ông thuộc gia đình và dòng tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với bà Maria là người đã thành hôn với ông. Lúc ấy, bà đang có thai. Khi hai người đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bóng sứ thần Chúa đứng bên họ và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ sợ hãi kinh hoàng. Nhưng sứ thần bảo: anh em đừng sợ. Này đây, tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô, là Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc trong tã nằm trong máng cỏ. Bỗng có đạo binh thiên quốc đông đảo hợp với sứ thần cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Đó là lời Chúa. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, những lời hoan ca của cộng đoàn đông đảo các thiên sứ đã diễn tả ý nghĩa và trọng tâm của thánh lễ mà chúng ta long trọng cử hành đêm nay. Đức Giêsu Kitô chính là vinh quang của Thiên Chúa. Ngài phản ánh vẻ huy hoàng, Ngài là bản thể đích thực của Thiên Chúa. Thế nhưng cái cách thức mà Thiên Chúa tỏ lộ vinh quang của Ngài thì quả thật vượt mọi trí hiểu và vượt cái khả năng tưởng tượng của con người chúng ta. Làm sao trí khôn của loài người có thể hiểu được một ngôi vị Thiên Chúa, đấng cai quản cả vũ trụ, đấng làm chủ mọi loài, mọi vật trên trời, dưới đất, lại có thể chấp nhận mặc lấy thân phận của con người giới hạn và yếu đuối? Làm sao chúng ta có thể tưởng tượng được rằng một vị vua trên tất cả các vua lại chấp nhận sinh ra trong cảnh khó nghèo, cơ cực ở trong máng cỏ? Nhưng thưa cộng đoàn, cái sự khó hiểu ấy, cái điều nằm ngoài sức tưởng tượng của con người chúng ta, lại có thể được cảm nghiệm và được diễn giải bởi thứ ngôn ngữ của tình yêu. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để những ai tin vào Con của Người thì được cứu. Chính vì tình yêu ấy mà Thiên Chúa đã ban tặng chính Con một của Người để cứu chúng ta, để mang lại niềm vui cho chúng ta và để mang ơn bình an cho chúng ta. Ơn bình an ấy đặt chúng ta vào trong dòng chảy của lịch sử cứu độ. đưa chúng ta về cái khung cảnh của ngày khai nguyên lịch sử nhân loại. Ở trong đó, con người được sống bình an và vui tươi với Thiên Chúa và với nhau. Cái hình ảnh rất đẹp mà sách Sáng Thế diễn tả, con người được đi dạo và đàm đạo với Thiên Chúa trong khung cảnh của buổi chiều tà ở trong vườn địa đàng, được sống trong bình an, trong tình thân nghĩa với Thiên Chúa. Và cái sự bình an ấy cũng được biểu lộ qua lời hoan ca: này, xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Sự bình an trong tương quan giữa con người với nhau. Nhưng thưa cộng đoàn, sự bình an ấy đã bị phá đổ, đã bị hủy hoại vì sự cao ngạo của con người khi họ vươn tay để hái trái cấm. Để rồi khi hái xong, ăn rồi thì nhận ra mình trần truồng và mất bình an, không còn dám đối diện với Thiên Chúa nữa. Họ phải chạy trốn Thiên Chúa. Và sự bình an bị phá đổ không chỉ ở trong chiều dọc, nhưng còn trong chiều ngang. Để rồi họ chỉ vào nhau và đổ lỗi cho nhau. Tội lỗi đã phá hủy sự bình an ấy, và nó kéo theo một chuỗi những cái hệ lụy. Từ nay đã không còn bình an nữa khi Cain trắp tâm giết em mình. Và sau khi giết em, Cain còn lạnh lùng trả lời: tôi đâu có biết, tôi đâu phải là người coi sóc em thôi. Sự bình an đã không còn nữa khi con người phải đối diện với cảnh tang thương chết chóc trong đại lụt hồng thủy. Khi con người trở nên xa lạ, không còn hiểu được tiếng nói của nhau và không còn cùng nhau nhìn về chung một hướng sau biến cố tháp Ba Bèn. Sự bình an ấy một lần nữa bị phá đổ trong chính khung cảnh của đời sống gia đình khi các anh em vì ghen tị mà hãm hại người em út của mình là Giuse và nhẫn tâm bán em sang Ai Cập. Tất cả những điều ấy, thưa cộng đoàn, đều là hậu quả của tội lỗi. Thế nhưng như Thánh Phaolô nói ở trong thư Roma: ở đâu tội lỗi càng lan tràn thì ở đó ân sủng của Thiên Chúa càng chứa chan gấp bội. Thiên Chúa đã không khoanh tay đứng nhìn. Thiên Chúa đã không để cho con người bị vùi dập dưới gánh nặng của tội lỗi. Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đã khiến Ngài có ngay một kế hoạch sau khi con người phạm tội. Và Ngài đã chọn một dân tộc để thực thi kế hoạch ấy. Qua các tổ phụ, qua các ngôn sứ, Ngài đã dẫn dắt, hướng dẫn dân sống thánh thiện và đồng thời loan báo cho dân về niềm hy vọng, về ngày mà Ngài sẽ ra tay giải thoát. Để rồi khi đến thời đến buổi, Thiên Chúa đã sai chính con của mình đến, sinh bởi một người nữ, sống dưới lề luật để chuộc những ai sống dưới lề luật, ngõ hầu chúng ta được nhận ơn làm nghĩa tử. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong thánh lễ đêm nay, chúng ta được đón nhận một hồng ân vô cùng cao cả. Đó chính là Hài Nhi Giê-xu, con Thiên Chúa, ngôi hai nhập thể. Thiên Chúa đã đến ở với chúng ta để chia sẻ kiếp người với chúng ta, chia sẻ những cái nỗi đớn hèn của chúng ta. Thiên Chúa đã nhập thể để cứu chúng ta, đem lại cho chúng ta cái ơn bình an thuở ban đầu mà tội lỗi đã phá hủy. Thế nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, sự bình an ấy không phải là một sự bình an dễ dãi. Hãy cúi xuống để chiêm ngắm Hài Nhi Giê-xu nằm trong máng cỏ, trong cái lạnh cắt da cắt thịt, trong cái cảnh nghèo hèn và bị chối từ. Hãy nhìn vào khuôn mặt của mẹ Maria và thánh Giuse, mặc dù vẫn bừng lên một cái nỗi vui mừng vì một hài nhi vừa được sinh ra, nhưng trong đó cũng chất chứa biết bao nhiêu cái âu lo, cái khốn khổ của cuộc đời. Hãy nhìn vào các hài đồng, các mục đồng ở trong đồng cỏ. Họ phải sống ở ngoài đồng giữa cảnh đêm đông giá lạnh. Những con người ấy là những con người có một tâm hồn khiêm hạ, tin tưởng và phó thác, như mẹ Maria, như thánh Giuse mới có thể đón nhận ơn bình an. Những con người bé mọn, những con người dường như bị gạt ra bên lề xã hội, những con người gần như chung cảnh ngộ với hài nhi Giêsu như các mục đồng, mới có thể nhận ra được tiếng loa của thiên thần và đón nhận được ơn bình an. Ơn bình an ấy sẽ không đến với những con người đóng những cánh cửa, nằm sau những cánh cửa khép kín. Ơn bình an ấy sẽ không đến với những con người đang hưởng những cái khoái lạc nơi đô thị, nơi đèn đóm nhộn nhịp của phố xá. Những con người đang sống trong cảnh hưởng thụ của chăn êm nềm ấm cũng sẽ không đón nhận được ơn bình an ấy. Cử hành thánh lễ đêm Giáng sinh ngày hôm nay, chúng ta cảm tạ Chúa. Chúng ta cảm tạ Chúa bởi vì niềm vui, niềm hy vọng, niềm mong chờ của chúng ta trong suốt mùa vọng qua đã được đền đáp, đã được lấp đầy bởi ơn bình an, bởi ơn cứu độ, bởi niềm vui tràn đầy mà Chúa Giêsu mang đến cho mỗi người chúng ta. Xin cho niềm vui ấy ngự trị trong linh hồn chúng ta, sinh hoa kết trái trong đời sống của chúng ta, để rồi đến lượt mỗi người chúng ta cũng có khả năng đem bình an và giới thiệu Chúa đến cho mọi người. Amen.